Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Chuyên mục Đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, lá thư của bố gửi cho Enrico đã tiếp thêm sự tự tin, lòng can đảm cho cậu khi học ở trường. Và một buổi chiều khi Enrico đến khu nữ sinh để đưa cho cô giáo của em Silvia bài tập viết về cậu bé Padova, Enrico đã gặp được một việc đáng chú ý. Một cậu bé nạo ống khói đang khóc nức nở vì làm rơi mất ba hào. Cậu không dám trở về nhà vì sợ bị chủ đánh. Để biết cậu bé nạo ống khói tội nghiệp được mọi người giúp đỡ như thế nào, các em cùng nghe cô Kim Ngọc đọc tiếp truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amicis, bản dịch của Hoàng Thiếu Sơn.
Cậu bé tội nghiệp không dám trở về nhà chủ vì sợ bị đánh. Nói rồi, cậu lại càng khóc thảm thiết hơn, đầu gục vào cánh tay như một kẻ tuyệt vọng. Các nữ sinh nhìn nhau, vẻ mặt rất nghiêm chỉnh. Một số nữa cũng kéo đến, bé có, lớn có, con em những công nhân nghèo cũng như con nhà giàu, tay ôm cặp sách. Một nữ sinh vào loại lớn, đội cái mũ có cắm chiếc lông chim xanh, lấy 2 đồng xu trong túi ra và nói: "Mình chỉ có 2 xu, chúng ta hãy góp nhau lại."
"Mình cũng có 2 xu đây," một cô bé mặc áo đỏ nói. "Thế nào tất cả chúng ta cũng kiếm đủ 3 hào.
Thế là các nữ sinh lên tiếng gọi:
"Amelia, Lucia, Anna, 1 xu nhé. Ai có xu đưa đây."
Một vài cô mang tiền đi mua vở và mua hoa, họ liền vội vàng đem tiền đến. Những cô khác bé hơn biếu những đồng trinh. Cô nữ sinh đội mũ cắm lông xanh thu tiền và lên tiếng đếm:
8, 10, 15 xu, chưa đủ, phải thêm nữa."
Một chị con gái, hình như là phụ giáo, đi tới và cho 1 hào. Tất cả nữ sinh tíu tít hoan nghênh chị. Thế là chỉ còn thiếu 5 xu nữa thôi.
"Kia, các chị lớp 4 đang tới kìa, họ có tiền đấy,"
một em bé nói. Lớp 4 tới nơi, tiền lại càng nhiều. Các bạn nữ sinh xung quanh cậu bé nạo ống khói và thật là thích mắt nhìn cái cảnh cậu bé đen ngòm, hiền hậu ở giữa đám nữ sinh xinh xắn, đáng yêu, mặc áo đủ màu, tóc xõa phấp phới, người cắm lông chim tươi màu, kẻ thắt duy băng bằng lụa. Số tiền 3 hào đã đủ, nhưng xu vẫn tiếp tục đổ ra như mưa. Những em bé không có tiền cũng lách qua giữa các chị lớn, đem cho những chùm hoa nho nhỏ, gọi là cũng góp phần mình. Bỗng bác gác cổng chạy tới nói to:
"Bà hiệu trưởng đến."
Tức thì các nữ sinh bỏ chạy tứ tung như một đàn chim sẻ. Cậu bé nạo ống khói còn lại một mình trên đường phố, đứng lau nước mắt. Không những 2 tay cậu đầy cả xu, mà các bạn nữ sinh còn luồn vào khuyết áo của cậu, đút vào túi áo và cả trong mũ của cậu, không biết bao nhiêu là chùm hoa nho nhỏ. "Chúng tôi chỉ được nghỉ có 2 ngày. Ấy thế mà tôi tưởng như đã trải qua một thời gian vô tận. Tôi không được gặp Garone. Càng hiểu cậu, tôi càng yêu cậu. Tất cả các bạn của tôi đều có thiện cảm như vậy. Trừ những đứa độc ác. Vì Garone chống lại những hành động độc ác của chúng. Mỗi khi có một đứa định trêu ghẹo hay hà hiếp một đứa bé, hễ đứa bé gọi Garone đến, thì đứa lớn kia buộc phải đứng yên ngay. Bố Garone là thợ máy xe lửa. Vì bị ốm liền 2 năm, nên Garone đi học hơi chậm. Nay cậu là người lớn và khỏe nhất lớp. Cậu có thể nhấc cái ghế dài chỉ 1 tay thôi. Như vậy mà cậu lại rất tốt. Ai hỏi bất cứ cái gì, con dao, cây bút chì, cái tẩy, tờ giấy, cậu vui vẻ cho mượn hoặc cho hẳn ngay. Trong giờ học, cậu không bao giờ nói chuyện, cũng không bao giờ gây ra một tiếng ồn. Luôn luôn ngồi im trên ghế, chiếc ghế quá hẹp đối với cậu. Cậu phải cúi xuống, lưng lom khom và đầu rụt ngang vai. Mỗi khi tôi nhìn cậu, thì cậu cũng nhìn tôi với đôi mắt tươi cười như muốn nói. Chúng mình là bạn thân, phải không Enrico à? Người ta cũng có chế cậu một tí đấy, vì lớn và khỏe như vậy. Mà cái áo, cái quần, ống tay, ống chân lại chật quá, ngắn quá. Đôi giày của cậu to tướng và chiếc cà vạt quấn quanh cổ thì như một sợi dây thừng. Garone đáng thương, những điều ấy thì có xá gì? Chỉ cần trông thấy cậu là đã yêu cậu ngay rồi. Cậu có một con dao chui nạm xà cừ cậu bắt được năm ngoái trên quảng trường vũ khí. Một hôm dùng dao, cậu bị khía một nhát sâu vào ngón tay. Nhưng trong lớp chẳng ai hay biết gì cả. Và về nhà, cậu cũng chẳng nói một lời để cho bố mẹ khỏi phải lo sợ. Khi người ta đùa cậu, cậu cũng không hề giận. Nhưng coi chừng, khi cậu đã khẳng định một điều gì mà có ai bảo, việc đó không đúng sự thật, thì lập tức mắt cậu lóe lên như chớp và nắm tay cậu đập xuống như muốn gãy cả ghế. Thứ bảy tuần trước, cậu đã cho một học sinh lớp 1 trên 2 xu. Vì cậu này để ai lấy mất tiền, không có để mua cuốn vở. Giờ Garone đang bận viết một bức thư dài 8 trang trên một loại giấy có nền to màu rực rỡ để mừng sinh nhật của mẹ. Bà mẹ của Garone, một người cao, béo, rất dễ mến, thường hay đến trường đón con. Thầy giáo nhìn Garone vẻ hiền từ và mỗi khi đến gần Garone, thầy lại tát yêu vào má cậu. Tất nhiên, tôi yêu bạn Garone lắm. Tôi rất vui thích khi được nắm chặt bàn tay to tướng của cậu trong tay mình. Tôi tin chắc rằng cậu sẽ không ngại liều mình để cứu một người. Cậu sẽ đem hết sức mình để che chở cho bạn. Cứ nhìn vào đôi mắt của Garone thì thấy rõ điều đó. Giọng nói của cậu tuy hơi cộc lốc, nhưng người ta cảm thấy rằng đó là tiếng vọng của một tấm lòng cao thượng và hào hiệp. Chắc chắn Garone không phải là người đi nói với Betty cái điều mà Carlo Nobis dám nói với cậu này. Carlo Nobis tự phụ vì bố cậu ta là quý tộc và giàu có. Ông Nobis, người khá cao, vẻ đứng đắn và lịch sự, râu rất dài, một bộ râu đen đẹp, gần như ngày nào ông cũng đưa con trai đến trường. Sáng qua Nobis cãi nhau với Betty, một trong những học sinh bé nhất, con một bác bán than và không biết nói gì vì cảm thấy mình trái. Nó đã kêu lên, bố mày chỉ là quân khố rách áo ôm. Betty đỏ mặt tía tai, chẳng đáp lại sao cả, nhưng giản dụ nước mắt. Về nhà ăn trưa, cậu ta nhắc lại cho bố nghe câu nói của Nobis. Vì vậy, sau bữa ăn, bố của Betty, một người nhỏ đen thui, đến phàn nàn với thầy giáo. Trong khi bác ta đang nói giữa lớp học hết sức im lặng, thì bố Nobis, như thường lệ, giúp con trai cởi áo khoác ở ngoài cửa, nghe nói đến tên mình liền đi vào để hỏi xem có việc gì. Thầy Pepponi đáp, bác đây đến phàn nàn rằng các lồ của ông đã nói bố mày chỉ là quân khố rách áo ôm. Ông Nobis cau mày và hơi đỏ mặt. Ông hỏi con, có phải con đã nói thế không? Các lồ đứng giữa lớp trước mặt Betty, cúi đầu xuống chẳng trả lời sao cả. Bố cậu ta nắm lấy cánh tay con, đẩy con lại sát Betty, cho hai cậu gần như đụng vào nhau và bảo, xin lỗi bạn đi. Bác bán than muốn ngăn lại, nói, không, không. Nhưng người quý tộc cứ mặc và nhắc lại cho các lô nghe, xin lỗi bạn đi. Nhắc lại lời bố, tôi xin lỗi bạn, Betty ạ. Về câu thóa mạ, ngu dại, tôi đã chót nói về bố bạn, người mà bố tôi lấy làm tự hào được bắt tay. Bác bán than hết sức ngăn lại, nhưng ông Nobis không chịu thôi, và con trai ông cũng phải làm theo lời bố, nói nho nhỏ, không dám ngẩng đầu lên, những lời mà bố nhắc cho từng câu một. Bấy giờ ông Nobis đưa tay ra bắt tay bác bán than, bác này siết tay rất chặt, rồi đẩy con trai vào tay Carlo Nobis. Ông bá tước lại nói với thầy giáo. Xin thầy làm ơn xếp cho hai cháu ngồi cạnh nhau. Thầy Pepboni liền xếp Betty ngồi cùng ghế với Carlo. Khi hai cậu đã yên chỗ, ông Nobis cúi chào và đi ra. Bác bán than tần ngần một lát, ngắm hai đứa trẻ ngồi lại với nhau, rồi đến gần, nhìn Nobis vẻ thiện cảm và mến tiếc. Chẳng nói một lời, bác đưa tay ra vuốt ve nó, nhưng rồi chẳng dám. Bác chỉ đưa mấy ngón tay to tướng, khẽ lướt qua trán nó, rồi đi ra. Thầy giáo liền nói với chúng tôi, hãy nhớ lấy những việc các con vừa trông thấy, đó là bài học hay nhất trong năm nay. Cô giáo của em trai tôi, cô đen Cathy biết em tôi mệt, đã đến nhà thăm chúng tôi. Cậu con trai bác bán than, năm trước cũng học với cô. Cô làm cho chúng tôi chết cười với câu chuyện cô kể, là một hôm mẹ Betty mang đến nhà biếu cô mấy hộc than, túm trong cái tạp dề của bà, để cảm ơn cô đã thưởng huy chương ngoan ngoãn cho con trai bà. Tội nghiệp, bà ta cứ nằng nặc xin cô nhận cho món quà mọn ấy, và khóc dở vì phải mang cái tạp dề đầy than của bà về. Một lần khác, một người đàn bà tốt bụng, mẹ một chú học trò bé của cô, đem đến cho cô một bó hoa rất nặng, và cô giáo đã bắt được, nhét ở giữa bó hoa, một ống tiết kiệm đựng đầy những đồng xu mới. Chúng tôi nghe cô kể chuyện thích quá, và em trai tôi đã vui vẻ nuốt chén thuốc đắng cho vừa lòng cô Dan Cathy. Với những chú học trò bé tí ở lớp 1 dưới ấy, phải kiên nhẫn biết chừng nào. Đứa nào cũng sún răng như những ông già, không đọc được cả chữ R lẫn chữ S. Đứa thì ho, đứa thì chảy máu cam, đứa này để mất đôi guốc ở dưới gầm ghế. Đứa kia thét lên vì tự mình chích phải ngòi bút vào tay. Rồi thì một đứa khóc vì đáng lẽ phải mua quyển vở số 2, lại mua quyển số 1. Lại còn cả 50 chú nhóc phải dạy cho biết đọc, biết viết, biết tính nữa chứ. Mỗi một con người bé bỏng ấy đều đem theo trong túi áo những que cam thảo, những cái kẹo bạc hà, những chiếc cúc, những cái nút chai, những hòn sỏi. Cô giáo có khi muốn lục soát, nhưng chúng giấu bảo vật của chúng vào tận đôi giày. Nhưng ít ra chúng cũng chăm chỉ chứ. Thôi đi, một con ruồi to lọt vào cửa sổ là tất cả đều ngẩng lên không. Mùa hè chúng đem đến trường những con cánh cam bay vù vù, hay rơi vào lọ mực lấm bê bết, rồi bò lên các trang vở, vạch những vạch mực đen ngòm. Cô giáo phải làm thay bà mẹ của tất cả bọn trẻ ấy, giúp chúng mặc quần áo, băng các ngón tay bị ngòi bút chì chích phải, buộc lại những mũ nổi đứt xải, để ý trông cho chúng khỏi lấy nhầm áo choàng của nhau. Nếu không thì các chú nhóc khóc và thét lên.
Mỗi ngày đến trường để lại cho Enrico những ấn tượng khó quên. Đó là lòng tốt của các bạn học sinh khi giúp đỡ cậu bé nạo ống khói bị làm mất 3 hào. Là sự khiêm tốn của ông Nobis với người bán than. Sự quan tâm của cô giáo Dencati khi đến thăm gia đình Enrico. Những việc đó là bài học đáng quý giúp hình thành nhân cách của Enrico. Các em cùng đón nghe những trang tiếp theo chuyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo De Amicis vào chương trình sau nhé. Chào tạm biệt các em.
Các bạn ơi, Tuấn Anh xin thông báo một thông tin nóng hổi vừa thổi vừa nghe. Từ ngày 4 tháng 9 năm 2017, trong khung giờ 10 giờ 45, phát lại 18 giờ 15, chương trình Văn nghệ thiếu nhi sẽ phát sóng theo lịch sau. Thứ hai là trang văn học nhà trường. Thứ ba là trang văn học tuổi mới lớn. Thứ tư là trang nghệ thuật. Thứ năm sẽ phát sóng văn nghệ thiếu nhi tổng hợp. Và đặc biệt vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, vẫn trong khung giờ 10 giờ 45 phát lại 18 giờ 15 sẽ là chương trình đọc truyện thiếu nhi mới toanh với rất nhiều tác phẩm truyện dài và tiểu thuyết thiếu nhi hấp dẫn. Chúng mình cùng đón nghe nhé.